This is KBDT from Highland Park, Texas.
Radio Sài Gòn Dallas 1160 AM xin kính gửi lời chào đến quý thính giả tại Dallas Fort Worth, Texas cũng như quý thính giả trong và ngoài nước. Chương trình Từ Cánh Đồng Mây do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện sẽ bắt đầu trong giây lát. Quý thính giả có thể nghe và theo dõi trực tiếp tại website www.saigondallasradio.com hoặc quý vị nghe bằng app trên cái phone là Sài Gòn Dallas Radio có cái logo của đài 1160 AM là hình mặt trăng vào cây trúc vào mỗi thứ bảy hàng tuần tại Hoa Kỳ lúc 7 giờ sáng Cali, 9 giờ sáng Texas, 10 giờ sáng tại Hoa Thịnh Đốn, 5 giờ chiều thứ bảy tại Paris và 10 giờ đêm thứ bảy tại Việt Nam. Hôm nay là thứ bảy là ngày 25 tháng 1 của năm 2025. Từ phòng vi âm của Đài Sài Gòn Dallas 1160 AM, từ diễn đàn tiếng nói tự do của người dân Việt Nam và được truyền đi khắp toàn cầu trên hệ thống PowTalk. Để bắt đầu cho chương trình Từ Cánh Đồng Mây, Nam Phương xin giới thiệu cùng quý thính giả, nghệ sĩ Phan Đình Minh.
Chào, chào cô Nam Phương thân mến, thưa cô.
Dạ vâng ạ, Nam Phương chào chú ạ.
Hôm nay cuối năm sửa soạn đón năm mới, tôi thấy giọng cô có vẻ vui vẻ, tươi trẻ, mát mẻ lắm, thưa cô Nam Phương.
Dạ vâng, gần Tết rồi, phải vui vẻ.
Chúng ta đang thực hiện chương trình cuối tuần của tháng riêng năm 2025, tôi đếm từng tuần một, thưa cô. Sau nhiều tuần tiệc tùng, lễ Giáng sinh, Tết Dương lịch, và có lẽ như cô nói, chúng ta đang chuẩn bị đón Tết âm lịch Ất Tỵ vào tuần tới, ngày thứ tư thì phải. Mùa đông trải dài trước mắt chúng ta, với những đêm đen tối và những buổi sáng lạnh lùng, khó thở, khó chịu. Đúng lúc chúng ta cần chúng ta ghi lại được những phép màu hay phép lạ mà người cô vào tôi tin vào đã bắt đầu sứ mệnh công khai của mình. Có hai điều quan trọng, đó là nơi người sinh ra nghèo hèn vô cùng, nơi sinh ra của đấng toàn năng. Và một điều nữa, đó là một gia đình rất là khiêm nhường, gia đình người gia chủ là một thợ mộc. Nhưng đã là một phép lạ, chưa bao giờ có một người nào con người làm được như vậy. Biến nước thành rượu vang. Trong tay đấng Kitô có rất nhiều phép lạ. những phép lạ này có thể xảy ra trong những khoảnh khắc bất ngờ, ở những nơi mà chúng ta không thể tưởng tượng sẽ xảy ra hay đã xảy ra. Nếu nói về phép lạ ngay tại Hoa Kỳ này, cũng đã có những phép lạ đã xảy ra những khoảnh khắc rất bất ngờ, ở những nơi mà chúng ta không thể tưởng tượng đã xảy ra. Ai mà trong cuộc đời này không muốn có phép lạ hay phép màu xảy đến với mình? Và chắc chắn người khách mời của chương trình Tiếng Anh Đồng Minh hôm nay sẽ tâm tình với tôi về suy nghĩ này. Từ Đài Sài Gòn, trái tim của tiểu bang Texas, thành phố Dallas, xin gửi đến sứ đoài, tòa giám mục sứ đoài, linh mục rất là thân mến với con. Kính chào linh mục Đặng Hữu Nam, thưa cha Nam, mới cha nghe được con ạ.
Vâng, xin cảm ơn Phan Anh Bình Minh cũng như chị Nát Phương và xin Chúa chúc lành cho tất cả, nhất là những ai trên làn sóng của đài. Xin Chúa cũng ban cho chúng ta những phép lạ của cuộc đời, như đã từng có phép lạ trong rất là nhiều trong lịch sử của nhân loại, và đặc biệt là trong những ngày vừa qua của nước Mỹ. Xin Chúa chúc lành cho tất cả chúng ta.
Con xin Chúa chúc lành cho cha chưa? Cũng như vậy, những lời cha chúc lành cho Đài Sài Gòn Đà Lạt, chương trình Từ Cánh Đồng Mây, diễn đàn tiếng nói tự do của người Nam, diễn đàn chính nghĩa Việt Nam, và tất cả quý khán thính giả đang theo dõi chương trình này. Đà Lạt vẫn lạnh lắm, xứ chúng con lạnh lắm, không biết là sứ đoài, thời tiết sứ đoài như thế nào, thưa cha Nam?
Có lẽ người ta vẫn nói rằng cái nơi lạnh nhất không phải là Bắc Cực hay là Đà Lạt hay là ở đâu, mà là nơi thiếu vắng tình người. Vậy thì cái nhiệt độ của bên ngoài dù nó có hạ thấp, nhưng mà cái tình người nó sẽ trở thành nơi ấm áp cho con người của chúng ta. Đó là cái điều quan trọng nhất, thưa anh.
Thanh bình, tự do tôn giáo, tự do được quyền làm người, vẫn hy vọng dù đã từng thất vọng, thưa cha. Vẫn tin tưởng dù đã từng bị phản bội. Vẫn yêu thương dù đã từng bị tổn thương. Cái điều suy nghĩ này có hợp với cái điều cha vừa mới nói hay không, thưa cha Nam?
Vâng, thì nghiễm nhiên rồi, thì trong tư cách là một linh mục công giáo thì tôi luôn phải chắc tin rằng vì sự thật luôn luôn sẽ thắng cái sự ác, và sự thật luôn luôn thắng sự giả dối. Và đó là cái điều mà chính Đức Chúa Kitô đến để làm chứng cho công lý, cho sự thật, đã làm chứng và đã thắng sự dữ và cái chết. Đó là điều mà chúng ta tin tưởng, và đặc biệt trong năm 2025 này với giáo hội công giáo, đó là năm thánh của niềm hy vọng. Chúng ta là những người lữ hành cái điều hy vọng. Cái lữ hành này không chỉ lữ hành của trần thế, mà lữ hành trong đức tin, lữ hành trong cuộc đời, và lữ hành trong cái niềm hy vọng của chính của mọi người của chúng ta. Và xin Chúa cũng cho chúng ta cái niềm hy vọng đó, để xóa tan hận thù, để xóa tan đen tối, để xóa tan những điều xấu xa trong cõi nhân gian này, và để cho mọi người được hưởng một cuộc sống cái đầy tình Chúa và tình người, thưa anh.
Đài Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM, chương trình Từ Cánh Đồng Mây, diễn đàn tiếng nói tự do của người dân Việt Nam, diễn đàn chính nghĩa Việt Nam Cộng Hòa, phát thanh đi toàn cầu, chưa hề bao giờ nói điều gian dối, thưa cha. Chúng ta làm việc truyền thông, nhất là đối với con, đối với cha, cũng như con nhắc lại cha, chưa hề bao giờ cha gian dối cả. Vì mình là con cái Đức Chúa Trời, mình đã học như vậy mà. Cha vừa mới nói, có lẽ có hai điều rất là dễ dàng để cho người ta theo Đức Kitô, đó là thương mến, yêu mến một Đức Chúa Trời và yêu người ta bằng mình. Cái điều đó có dễ không? Yêu Đức Chúa Trời dễ đây. Yêu người ta bằng mình có dễ không? Cha nghe được con.
Thì nếu nói rằng là yêu Đức Chúa Trời thì cũng khó chứ không phải là dễ. Bởi vì Ngài là ai mà chúng ta không thấy được? Ngài là ai mà khi bao nhiêu người mà người ta nói rằng là tôi ước mong như thế, tôi cầu mong được những điều mà tôi muốn mà lại không được. Vậy thì người làm muối đâu có bao giờ cầu mưa đâu, thế mà người ta vẫn chịu mưa. Người làm ô đâu có bao giờ cầu nắng đâu mà người ta vẫn cứ phải chịu nắng. Vậy thì nếu nói trong khía cạnh của con người muốn làm chủ với tham vọng của nó, thì chắc chắn rằng yêu mến Thiên Chúa cũng khó lắm chứ không phải là yêu mến loài người. Nhưng mà yêu mến con người cũng khó nhưng mà cũng dễ lắm, bởi vì chúng ta là con người hình ảnh của Thiên Chúa và là anh em của nhau. Chúng ta gọi nhau là đồng bào, chúng ta gọi nhau là đồng chí, chúng ta gọi nhau là chiến hữu, chúng ta gọi nhau là anh em. Và nhất là trong niềm tin thì chắc chắn rằng khi chúng ta yêu thương nhau, tức là chúng ta đã yêu thương Thiên Chúa, ở dấu chỉ cũng như mức độ chúng ta yêu thương Thiên Chúa, đó là khi chúng ta yêu thương nhau. Và đó cũng là điều kiện là đồng phục của những người môn đệ của Chúa. Cái dấu này mà người ta sẽ nhận ra anh em là môn đệ của Thầy, là anh em yêu thương nhau. Vậy thì khi nói rằng khi chúng ta yêu mến Thiên Chúa khó, bởi vì đó là một đấng vô hình, nhưng chúng ta không thể nói rằng chúng ta khó yêu mến anh em của chúng ta được. Mặc dù anh em của chúng ta thật sự là khó yêu, nhưng đó là điều đòi buộc của con người. Cố ngồi như là một môn đệ của Đức Giêsu Kitô thì chúng ta phải yêu thương nhau và yêu thương kể cả kẻ thù nghịch của mình.
Con có điều con không đồng ý với cha đâu. Cha nói là yêu Thiên Chúa không thấy mà khó, không quả như vậy đâu. Chúa đã từng chức phúc cho ông Thô-ma nói và cho cha cho con nói là phúc cho ai không thấy mà có lòng tin. Phúc chứ, có phúc chứ, mình có lòng tin mà có phúc mà. Cái điều người đặt ra, tức là người là Thiên Chúa ấy, người đặt ra khó đấy, yêu Thiên Chúa dễ đấy, không có gì đâu. Mình không yêu cũng không bị đánh, không bị đập, không bị gì cả. Nhưng mà không yêu người là khổ đấy. Linh Mục Đặng Hữu Nam không yêu người, yêu người chứ, có yêu người chứ. Cũng bị đập vậy, cũng bị chù dập vậy. Yêu người khó, con lập ngược lại với cha đấy, có đúng không? Cha có bảo đồng ý với con về suy nghĩ này không?
Theo em thì cái gì cũng khó mà cái gì cũng dễ. Nếu chúng ta để cho tâm hồn của mình với bản tính nhân chi thơ tính bản thiện thì chắc chắn rằng khi đó chúng ta yêu mến Thiên Chúa hay yêu mến con người rất là dễ dàng. Nhưng mà nếu tâm hồn của chúng ta nó để bị ung thư, nó đã bị bại liệt, nó đã bị câm mù câm điếc, nó đã bị phúc mũi rồi thì nghiễm nhiên khi đó chúng ta không thể yêu mến con người và cũng không thể yêu mến Thiên Chúa được. Vì thế là nó cũng có thể là khó. Và cái điều này em muốn nói đến rằng là Thiên Chúa phú phẩm cho chúng ta, nhưng Ngài cũng ban cho chúng ta một cái sự tự do. Cái sự tự do đó Ngài tôn trọng một cách tuyệt đối nơi con người của chúng ta. Vậy thì chúng ta có quyền để dùng tự do đó để yêu mến hay là ghét bỏ cả Thiên Chúa và anh chị em của mình. Và vì thế đó là một cái quyết định khó khăn hay là dễ dàng nơi mỗi con người của chúng ta. Bởi vì thực sự Chúa bảo được rằng là yêu mến của Thiên Chúa thì hết lòng, hết trả, hết trí khôn, hết linh hồn của chúng ta. Và yêu mến con người như chúng ta vậy, yêu mến người khác như bản thân của mình vậy. Quả thật thực sự, nếu nói như thế thì quả thật là một đòi hỏi tuyệt để. Và đó là một đòi hỏi khó đối với một con người là một phụ tạo. Mà trong đó có đầy đủ mọi tự do, nhưng cũng đầy đủ những cạm bẫy, những yếu đuối, những bất toàn, những khiếm khuyết và những ám chỗ của con người.
Hãy yêu người ta bằng mình. Bố con khi còn sống, bố con hay nói câu là Chúa dạy là hãy yêu người ta bằng mình. Nhưng chúng ta bảo nhau là hãy yêu người ta bằng mồm. Yêu người ta bằng mồm. Cha nhắc đến những điều tuyệt vời của Thiên Chúa làm. Một trong những điều tuyệt vời đó là con nói cho con số cho nó lớn, cho nó gọn thôi. Trên hành tinh trái đất có khoảng 8 tỷ người. 8 tỷ người. Không có bàn tay nào giống bàn tay nào cả. Không có dấu tay nào của 8 tỷ người giống dấu tay nào cả. Không có óc người nào giống óc người nào cả. Cha nói Thiên Chúa cho tự do đúng. Ngài cho cha, cho con, cho tất cả mọi người cái óc và có quyền tự do nghĩ làm đúng. Đứng trước nói chuyện nghĩ làm đúng. Nếu đứng trước một sai lầm, luôn luôn có hai sự lựa chọn của Linh Mục Đặng Hữu Nam, của con. Chương trình Từ Cánh Đồng Mây Phát Đình Mình. Một là ngụy biện cho tới cùng. Ngụy biện cho tới cùng. Hai là tiếp thu và sửa chữa lại nó. Sửa chữa lại những điều mình sai. Những điều này có xảy ra chung quanh con không? Con chưa thấy. Những điều này có xảy ra chung quanh cha không? Cha thấy chưa? Cha có thấy không?
Thưa anh, thì cái điều này cũng chỉ thấy thôi mà anh. Nó không từ mà ai cả. Nó không từ những ai, kể cả là niềm tin tôn giáo hay là chức vụ hay là ơn gọi. Mà người ta không chỉ là cố tình để biện minh cho đến cùng, nguy biện cho đến cùng, mà người ta còn tìm cách đổ lỗi cho đến cùng. Đó cũng là một thực tế của con người. Vậy thì khi chúng ta thấy hai chữ con người, khi chúng ta sống mà phần con của chúng ta lấn át phần người, thì nghiễm nhiên chúng ta sẽ thấy được rằng yêu mến Thiên Chúa khó, yêu mến con người khó. Và nó có thể nói như anh nói đó, mà nhiều người mang cái mặt nạ đến với người khác, cho nên yêu thiên, yêu người khác bằng mình thì người ta lại yêu người khác bằng bổn phận. Đó là cái điều mà thực tế cho chúng ta thấy được như vậy.
Mùa xuân sắp đến còn mấy ngày nữa thưa cha? Con có thể chờ đợi mấy ngày nữa được? Cha cũng có thể, mọi người cũng có thể chờ đợi mấy ngày nữa được. Nhưng điều quan trọng nhất ấy, mình hãy cho nhau hy vọng cái điều đó có thể được, có làm được không? Hãy cho nhau hy vọng có điều đó có thể làm được không?
Trở thành niềm hy vọng cho người khác và trở thành hy vọng cho người khác, cũng như là cho người khác thấy hy vọng qua cuộc đời, qua con người của mình. Đó là bổn phận, là sứ mạng, là cứu vụ và là ơn gọi của mỗi người chúng ta. Hôm nay bài tin mừng của thánh lễ ngày thánh Phaolô trở lại, Chúa bảo chúng ta hãy đi loan báo tin mừng khắp thế giới cho mọi loài thụ tạo. Nhưng mà chúng ta cũng thấy rằng ngày hôm nay kể cả niềm tin, kể cả những người tôn giáo, người ta đâu có phải chỉ loan báo tin mừng mà thôi. Có nhiều người rao giảng tin buồn, gieo rắc tin ác, thể hiện tin tức và loan truyền tin độc, được tuyên truyền tin giả nữa. Cho nên sống này đang cần chúng ta những bàn tay để vỗ lên tiếng nói của sự thật, của chân lý, của niềm tin và của hy vọng. Và đó cũng là điều mà để cho người khác nhận thấy, để mà người khác nhìn thấy cái cuộc sống, nơi con người của chúng ta, sự hiện diện của chúng ta và cách sống của chúng ta đem lại niềm hy vọng cho con người, một niềm hy vọng không chết, không giết chết và không làm cho người khác thất vọng. Đó là thất tin tưởng và hy vọng vào sự thiện, sự thật, sự thật và sự công lý, công bằng, tự do, dân phẩm và nhân quyền của con người.
Là một người theo đạo của Thiên Chúa như cha, là một người theo đạo Thiên Chúa như con, mỗi một năm đến vào những ngày cuối năm và đầu năm, phần nào trong phần nhập đề luân khởi của con đã đề cập đến. Vào cuối năm, một con người, con của Đấng Toàn Năng sinh ra một nơi nghèo hèn, khốn nạn vô cùng, đặc biệt, con của Đấng Tạo Hóa. Vào đầu năm dương lịch, đặc biệt, một con người bình thường như một con người làm cho rượu, từ nước mà lên. Và có một điều đặc biệt nữa, mẹ của người đã nhắn với cha hay nhắn với con hay những người theo đạo là hãy làm những điều gì người bảo các ngươi. Mẹ của người nói với những người phục vụ trong đám cưới như vậy. Cái câu đó nó có giá trị gì với cha với con không? Có giá trị gì không?
Câu đó là kim chỉ nam cho cuộc sống của mỗi người chúng ta, cái thiên cho những người tin vào Đức Kitô. Bởi vì Đức Maria đã xuất phát từ chạy lòng thương, xuất phát từ sự tế nhị trước nỗi khốn cùng của người khác, là không muốn người khác lâm vào cảnh khó xử, chẳng hạn như là tiệc cưới Cana đã khi đã hết rượu. Thì mặc dù giờ của Chúa Giêsu chưa đến, mặc dù nói như Chúa là chẳng liên quan gì đến tôi và bà cả, nhưng mà với tâm lòng của mẹ đã sẵn sàng chạy đến với Chúa để cầu xin Ngài rằng người ta đã hết rượu rồi. Và đó là cái tâm tình của mẹ. Và mẹ cũng nhắc nhở mọi người chúng ta hãy thầy bảo gì anh em cứ việc làm theo. Đó là kim chỉ nam, đó là sự chỉ rõ xuyên suốt cuộc đời của mỗi người chúng ta. Bởi vì nếu khi chúng ta biết lắng nghe và làm theo bộ lệnh của thiên trời, thiên ý, hay là chúng ta nói rằng là sống mặt trời đấy, thì nghiễm nhiên phép lạ sẽ xảy ra. Và phải chúc mừng cho chúng ta thấy rằng là khi Chúa Giêsu nói với những người người giúp việc rằng là hãy đổ đầy 6 cái chút nước mà người Do Thái để dùng vào việc khách tẩy đó, Chúa đã bảo là một bức nước đó cho người khoản tiệc cưới tử, và khi đó đã trở thành rượu và thấy rằng nước đã biến thành rượu ngon. Vậy thì chúng ta thấy rằng là khi chúng ta lắng nghe tiếng nói của Thiên Chúa thì chúng ta vâng nghe theo lời người, thì với những gì nhỏ nhất của chúng ta đóng góp vào đó, với những gì sức lực của chúng ta có để được góp góp với Thiên Chúa, thì Thiên Chúa sẽ làm phép lạ. Và cái kết quả đó nó vượt quá sự tưởng tượng của mỗi người chúng ta. Đó là nước lã đã biến thành rượu ngon. Cuộc sống của chúng ta cũng đầy dẫy phép lạ như vậy. Nếu chúng ta biết góp phần của mình vào Thiên Chúa, nếu chúng ta biết lắng nghe Thiên Chúa và thực thi sứ mệnh của mình.
Bố con đã lắng nghe Thiên Chúa nhiều năm đây. Bố con là người đã bỏ rất nhiều công của xây dựng nhà thờ đền Thánh Phú Nhai, cha biết đây. Bố con cũng đã làm theo nhiều năm nay, nhưng mà con đã phải bỏ quê hương miền Bắc, từ miền Bắc di cư vào trong Nam năm 1954. Vào trong Nam, bố con vẫn làm những cái việc như vậy. Rồi cũng đã phải bỏ Việt Nam, từ Việt Nam chạy sang Hoa Kỳ này, đang nói trên đài này với cha. Anh em hãy làm theo, anh em đã làm theo nhiều năm rồi. Anh em đã làm theo một người nhiều năm rồi. Anh em đã làm theo đảng nhiều năm rồi. 50 năm. Đảng Hữu Nam năm nay 49 tuổi. Linh Mục, con xin phép cha lỗi cha. 49 tuổi. Cha cũng đã làm theo vậy. Con cũng đã làm theo vậy. Tất cả những cái làm theo nó có hợp lý với cuộc đời của cha không? Nó có hợp lý với cuộc đời của con không? Có hợp lý không?
Nếu chúng ta có con mắt của đức tin, chúng ta thấy nó sẽ hợp lý. Bởi vì những gì ông cố của anh đã làm thì hôm nay không chỉ là góp phần để đền Thánh Phú Nhai, vương cung Thánh Đường Phú Nhai còn hiện diện sừng sững ở đó, một cái đền thánh bằng gỗ đá, bằng hiện vật, đúng không? Nhưng mà bên cạnh đó còn một cái đền thánh, đó là đền thánh của đức tin, nó trải dài bao nhiêu thế hệ. Nó không chỉ là từ thế hệ của ông cố, mà còn đến anh và đến tay sau và cho đến bây giờ, và có lẽ là muôn đời. Còn ở đó, không chỉ nơi đền Thánh Phúc Nhai, ở nơi chiến trường Nam Định, mà còn có cả trên bản đồ của đức tin của thế giới. Đó là ở đã được cắm lều, và đã đó có một sự hiện diện của Đại Vương Cung Thánh Đường. Và đó không chỉ là bề ngoài, mà còn cả về đức tin. Mặc dù công cuộc đời của ông bao nhiêu biến cố, có thể nói rằng là 54 đặt một lần mất nước, đến 20 năm sau, tức là năm 1975, thêm một lần đất nước nữa, cuộc sống ở lưu vong ở trên chính quê hương của mình hay là lưu vong ở nước ngoài. Thì cái điều đó nếu chúng ta xét theo con mắt của đức tin, chúng ta cũng thấy được, bởi vì chúng ta đã đến, đã đi và đến đó để làm chứng và đem tin mừng của Chúa đến với mọi người. Và hôm nay chính kết quả đó cũng là một phép lạ. Cuộc đời của anh đó cũng là một sự hiển dị diệu kỳ mà chính những gì ông cố đã làm, đã xây dựng và đã hy sinh và đã lắng nghe lời của Thiên Chúa. Mặc dù cái điều này có thể xét theo con mắt của người đời, có thể đây là một sự vong thân, có thể đây là một sự mất quốc, mất nước, có thể đây là một sự lưu đày. Nhưng mà chúng ta thấy không, ngay cả cái việc này chúng ta cũng thấy, nếu không có những biến cố như thế thì làm sao có một Phan Bình Minh ngày hôm nay? Nếu không có những biết có như thế, làm sao tiếng nói làm chứng cho công lý sự thật, làm chứng cho tin mừng, làm chứng cho Đức Chúa Trời ngay trên làn sóng này để hàng tỷ người trên thế giới đang lắng nghe và theo dõi. Đó là cái điều vĩ đại mà chúng ta, nếu có một con mắt của đức tin, chúng ta sẽ nhận ra. Vậy thì các biến cố của lịch sử, các tuyến cố của thời đại, các tuyến cố của con người của chúng ta sẽ trở thành dấu chỉ cho chúng ta nhận thấy. Nếu chúng ta có con mắt của đức tin, chúng ta sẽ đọc thấy sự hiện diện của Thiên Chúa, chúng ta sẽ đọc thấy sự việc mà Ngài chuyển tải cho chúng ta. Ở đó chính là cái điều mà chúng ta phải là người nhận rõ hơn những người không có niềm tin thừa.
Con thưa cha, con cảm ơn cha có những lời tâm tình quý mến cho bố con. Thực sự đối với gia đình con có đến được ngày hôm nay có nhiều phép lạ xảy ra lắm thưa cha, có nhiều phép màu lắm. Chỉ một đêm, một buổi chiều, một người cháu của bố con về nói, bác phải đi ngay, ngày mai người ta sẽ đưa ra, người ta xử bác đấy, xử tử luôn đấy. Mẹ con đã bao nhiêu lần khóc lóc với bố con là cho bố mẹ con tôi đi đi, tôi ở lại tôi mất con tôi đấy. Thế rồi trên tàu há mồm, từ một cái bè đi ra tàu há mồm vào được tới Sài Gòn. Năm 1975, bố con đã có án tử ở ngoài Bắc. Năm 1975, hai người con của bố con, nói cho nó vui, người ta bảo hai người con của bố con là hai thằng giặc lái, chắc chắn là chết đấy. Thế rồi cũng đi được. Trong cuộc đời có nhiều niềm vui lắm, có lúc nào con sẽ kể cha, nhưng mà trong cuộc đời linh mục của cha, trong cuộc đời cha lớn lên, có cái mùa xuân nào? 49 năm, không còn chiến tranh. Quê hương một, hai bên bốn bể một nhà. có mùa xuân nào vui nhất cho đến mùa xuân Ất Tỵ năm nay trong đời linh mục Đặng Hữu Nam thưa cha?
Có lẽ theo em thì sinh ra đã là một điều may mắn, bởi vì ngay trong kinh tạ ơn của chúng ta cũng đã đọc rồi, đúng không? Tạ ơn Chúa bởi vì Chúa cho chúng ta hiện diện, mà không chỉ là hiện diện mà thôi, mà Chúa cho chúng ta làm người, làm người cho con được làm người con cái của Chúa. Và với em nữa thì còn được làm môn đệ của Chúa, làm linh mục của Chúa nữa. Vậy thì cuộc đời đó phải là một bài ca tạ ơn Chúa. Và tất nhiên với con người của chúng ta sẽ không xứng đáng và không thể tạ ơn Chúa cho cân xứng với những gì mà Ngài đã dựng nên cuộc đời của chúng ta bằng ân sủng của Ngài được. Nhưng mà quả thật cuộc đời của chúng ta đã là một sự kỳ diệu, và đó là một mùa xuân bất diệt. Và điều đặc biệt nữa là chúng ta có một niềm hy vọng, và niềm hy vọng đó là chắc chắn, bởi vì niềm tin của chúng ta đã được đảm bảo, đã được bảo chứng bằng chính Đức Giêsu Kitô đấng đã chết và phục sinh để cứu độ chúng ta, cho chúng ta cuộc sống vĩnh cửu sau sự sống đời này, sau khi lữ hành trần thế này của chúng ta chấm dứt. Đó là cái điều mà mùa xuân vĩnh cửu sẽ chờ đợi của chúng ta. Vậy thì chúng ta phải nói rằng dù cuộc đời của mình như thế nào, và em cũng vậy, dù trong hoàn cảnh nào thì em vẫn thấy mình là một niềm vui, bởi vì mình chẳng là gì cả, nhưng Chúa cho hiện diện, Chúa cho làm người, Chúa là làm cho con làm con cái của Chúa và làm linh mục của Chúa. Vậy thì chúng ta phải vui. Cái niềm vui đó là niềm vui của Thánh Thiện, niềm vui đó là niềm vui của tin vậy. Và niềm vui đó để nói lên rằng Thiên Chúa đang diệt lên cuộc đời của chúng ta bằng những cách làm, bằng những ân sủng của Ngài.
Không có hoàn cảnh tuyệt vọng, chỉ có người tuyệt vọng vì hoàn cảnh. Cha có lẽ cha cũng đã nhiều lần ngồi trên máy bay. Có một cái điều có thể cha biết, có thể cha không biết. Đó là chiếc máy bay lúc cất cánh lên hay đáp xuống luôn luôn phải đi ngược với chiều gió, cất cánh ngược vào chiều gió. Tất cả những điều gì mình đi ngược lại như đó và mình lên được, nó làm cho con người mình trưởng thành hơn. Cái điều đó có đúng với Đặng Hữu Nam không? Có đúng với cha không?
Dạ vâng. Người đời vẫn hay nói rằng là thời thế tạo anh hùng, nhưng mà quả thật nếu như không có gió ngược thì làm sao con diều có thể tung cánh, nếu như không có gió ngược thì máy bay đâu có thể cất cánh được mà thôi. Đó là cái điều mà chúng ta cũng phải thấy rằng là cuộc đời của chúng ta cũng vậy, nó sẽ trở thành những điều kỳ diệu khi nó kinh qua những thử thách gian truân của cuộc đời, và đó chính là chất liệu để làm nên cuộc đời thi vị.
Ai cũng có lòng tham cả. Con có lòng tham vậy. Ai cũng có lòng tham cả. Nhưng tất cả mọi người đều có lòng tham cả, nhất là những người cầm quyền có lòng tham cả. Thì ai làm việc, ai lo cho ai? Sa mạc có thể có hoa đấy. Sa mạc có thể có cây đấy. Nhưng con người có thể từ bỏ lòng tham được không? Nhưng con người, những người cầm quyền, còn nói chung những người cầm quyền trong nước hay ngay ở đây cũng vậy. Họ có từ bỏ lòng tham được không? Có được không?
Con người của chúng ta với bản tính nhân di dơ, tính bản thiện, nếu chúng ta giữ được cái tính bản thiện, nếu chúng ta sống vì người khác, sống cho người khác và yêu thương người khác như chính bản thân mình, thì khi đó chúng ta sẽ không còn tham sân si. Còn nếu như chúng ta vẫn còn sống vì mình và vì cái lợi của mình, thì mức độ cái lòng tham của con người nó sẽ thay đổi, và nó có thể khác nhau nơi mỗi người, nơi thái độ sống của mỗi người, nơi niềm tin của mỗi người và nơi cách sống của mỗi người, cũng như sự thánh thiện tâm hồn của mỗi người. Vậy thì hỏi rằng là con người của chúng ta có thể diệt trừ được tham sân si không? Thế là có, bởi vì chính chúng ta được dựng nên giống hình ảnh của Thiên Chúa, linh hồn của chúng ta được Thiên Chúa phú phẩm vào, và điều đó nó sẽ là cái bằng chứng để chúng ta biết rằng con người của chúng ta có thể tiêu diệt được tham sân si. Nhưng mà vì chúng ta sống trong thế gian này bị tất cả mọi thử thách, và cộng với nó là cái sự tự do mà Thiên Chúa đã phú phẩm cho chúng ta, và Ngài tôn trọng sự tự do của chúng ta, cho nên Kinh Thánh cũng nói rằng vì tội mà đã sự giữ đã nhập vào thế gian, và vì tội thì có sự chết. Tại vì tôi thì làm cho con người, nói như lúc đầu ai nói đó, người ta không còn yêu người khác bằng mình, mà là chỉ yêu người khác bằng một. Và người ta đã có cái tiếng lòng tham của mình để trở thành phục vụ cho tư hữu của mình. Và đó là cái điều mà làm cho con người của chúng ta xa rời hình ảnh lúc ban đầu, đó là giống hình ảnh của Thiên Chúa.
Quý vị đang theo dõi chương trình Từ Cánh Đồng Mây được trực tiếp truyền thanh đi từ Đài Sài Gòn, Dallas 1160 AM. Được truyền âm, truyền thanh, truyền hình trên Facebook, trên Twitter, từ Diễn đàn Tiếng Nói Tự Do của Người Dân Việt Nam và Diễn đàn Chính Nghĩa Việt Nam Cộng Hòa. Thì cha có cái điều vui là con vừa mới giới thiệu cha xong thì cái máy của con nó rung. Người nào đó ở đâu đó nghe đang theo dõi chương trình này, bravo, chúng tôi vỗ tay mừng cha Nam. Kính chào Linh Mục Đặng Hữu Nam, chúc mừng năm mới cha Nam. Chúng tôi kính chúc cha luôn luôn mạnh khỏe, bình an trong tình thương của Đức Chúa Trời. Người ta thương cha đây, thương cha Nam đây. Họ gọi vào, họ gửi vào là thương cha Nam đấy. Có một cái điều nữa là cha biết, con biết đó. Dĩ nhiên đài này chúng con làm việc là phục vụ về truyền thông tiếng nói Việt Nam còn, người Việt Nam còn, người Việt Nam còn. Người Việt Nam còn yêu thương nhau, còn nước Việt Nam. Cha biết có lẽ cái nghiệp, cái thiên chức của cha nó đúng hơn với con. Người là người đến, người được sai đi để phục vụ người ta, chứ không phải để người ta phục vụ mình. Người nào cũng vậy cả. Các đấng, các bậc đều vậy cả. Các linh mục, các giám mục, Đức Giáo Hoàng, ai cũng vậy cả. Điều này có đúng không? Điều này có thực hiện được không thưa cha? Có đúng không?
Cách này thì không phải chỉ là có thực hiện được hay không, hay là có đúng hay không, mà cái điều này là cái điều đòi buộc của Thiên Chúa. Bởi vì ngày phán xét, Thiên Chúa không phán xét của chúng ta những điều mà chúng ta làm tồi, làm điều ác. Bởi vì điều đó chính chúng ta tự phán xét thôi. Không cần phải là Thiên Chúa phán xét. Nhưng mà Ngài sẽ phán xét chúng ta là những gì chúng ta sống với nhau. Bởi vì Chúa nói là hỡi những người cha ta chúc phúc phải vào vui hướng sự vui vẻ mà Thiên Chúa dành tặng cho các ngươi, bởi vì khi ta đói ngươi cho ta ăn, và khát ngươi cho ta uống, ta cần cuồng ngươi cho ta mặc, ta tù đầy ngươi đã biết không. Và những người lành đó nói rằng là lạy Chúa, chúng con có bao giờ thấy Chúa như thế để mà làm đâu. Thì Chúa bảo rằng không, mỗi lần khi các ngươi đã làm cho những người bé mọn nhất của ta là các ngươi đã làm cho chúng ta vậy. Vậy thì những điều chúng ta gây ra tội ác, những điều chúng ta làm điều tội, Thiên Chúa không cần phải chữ chúng ta, vì chúng ta biết được nó có chấp nhận, có được chết vào đoàn ngũ con cái môn đệ của Chúa hay không. Còn Chúa sẽ xét xử những gì chúng ta sống với nhau. Chúa cũng đòi buộc rằng anh em hãy yêu thương nhau như chính mình vậy, và làm ơn cầu nguyện cho kẻ thù của anh em nữa. Vậy thì cái điều đó là cái điều mà chúng ta đang bị đòi buộc một cách triệt để. Vậy thì cái điều đó dù khó hay không khó, thì nghiễm nhiên là người Kitô hữu chúng ta đòi buộc phải thi hành. Đó không có một luật từ nào cả, bởi vì đến đây là thiên luật, là thiết định luật của Thiên Chúa đã gửi đến cho chúng ta. Vậy thì chúng ta không thể nói rằng là có làm được hay không làm được, mà đó đòi buộc chúng ta phải làm. Dù khó với thân phận của kiếp người, chúng ta cũng phải làm. Bởi vì đây là đòi buộc không có luật từ đến từ Thiên Chúa.
Cuộc sống chứ chẳng bao giờ bế tắc nếu cha, nếu con còn có niềm tin, niềm hy vọng thì cha. Đã 50 năm về trước, gia đình con đi ra khỏi Việt Nam, sự thật 1000% là mỗi người chỉ có một bộ quần áo bên ngoài và một bộ đồ lót bên trong. Ấy thế có niềm tin, có hy vọng ngày hôm nay chúng con có tất cả thì cha. Cuộc sống rất ngắn, mới hôm nào con đến nước Hoa Kỳ này còn trẻ lắm, còn vui lắm. Cha với con có lẽ qua chương trình này mình biết nhau nhiều lắm. Cha với con làm những cái điều gì mình cảm thấy hạnh phúc cho tinh thần của mình, làm những cái điều gì mình cảm thấy mình mang lại tin mừng hạnh phúc cho những người khác. Có khi những vết thương của cha đang có đấy, vết thương về thể xác, vết thương về tinh thần, Đặng Hữu Nam đang có đấy, nhưng nó đưa cha đến gần hơn một sự trưởng thành cao quý hơn. Con con có tuổi rồi, con không trưởng thành được nữa đâu. vì đời sống con người chóng qua như cây cỏ, như bông hoa nở trong cánh đồng. Một cơn gió thoảng đủ làm nó biến đi. Cái điều đó có yếm thế quá không? Cái điều con vừa mới nói nó có yếm thế quá không? Nó có ủy mị quá không thưa cha Nam?
Cái điều đó là một thực tế, bởi vì cái chết là định luật mà không ai có thể bứt bỏ được. Vậy thì con người của chúng ta, nếu ai không biết chuẩn bị cho cái chết của đời của mình thì chẳng biết sống là gì cả và chẳng biết sống đúng. Vậy thì khi chúng ta nhìn về sự chết, đó là một cái điều rất là quan trọng. Đó là đường mối của mọi sự khôn ngoan. Vậy thì Thánh Tô Romeo khi còn trẻ là một người rất là đề tài năng và rất nhiều chức vị. Ngài đã nhờ một họa sĩ vẽ cho mình một bức họa để nói về phần chết, để treo trong phòng của mình để mà chiêm ngắm hàng ngày. Và cái bức họa của thần chết Didit Mat là một bộ xương tay cầm trong tay lưỡi, trong cây cầm lưỡi hái chữ thần ở trong tay. Đó là hình ảnh mà chính Thánh Borromeo đã được họa sĩ diễn tả theo ý nguyện của Ngài. Đó là điều để chúng ta thấy rằng nếu ai không biết chết là gì, ai không biết chuẩn bị cho cái chết của mình, thì chắc chắn người đó không có biết sống một cách xứng đáng cho cuộc sống của mình và cho cái cuộc sống đó có ý nghĩa.
Những người cầm quyền tại, con sẽ đề cập đến người cầm quyền tại nơi xứ Hoa Kỳ thân mến của con. Con đề cập đến những người cầm quyền nơi con đã sinh ra tại Phú Nhai, Nam Định. Những người cầm quyền muốn thay đổi cả một thế giới Việt Nam. Những thói hư tật xấu của mình còn không sửa được thì làm gì có thể thay đổi được những chuyện khác. Bây giờ tiên đoán đi, tiên đoán thời tiết cho tàu chạy ven mương thôi. Tàu của cha với tàu của con thì chạy ven mương không ra ngoài khơi được đâu. Năm Mất Tỵ 2025, còn 4 năm ngày nữa sang một ngày của trời đất, ngày nào cũng là ngày cả. Con người bày đặt ra ngày này ngày kia thôi. Nhưng cái bày đặt ra năm 2025, theo con mắt nhìn của một công dân Đặng Hữu Nam, Việt Nam có gì khác không? Có gì tươi sáng hơn không? Thế sao?
Nếu nhìn vào hiện tình của Việt Nam thì có lẽ không có gì tươi sáng hơn, mà thậm chí là u ám hơn. Bởi vì nếu nhìn vào chính thể của Việt Nam thì chúng ta thấy là hôm nay càng ngày càng rõ nét là chế độ công an thị đang hoành hành ở miền đất, dải đất hình chữ S này, mà dân tộc Việt Nam đang toàn bình bị gánh chịu với sự gót giày trà đạp của những kẻ cầm quyền, chứ không phải là những kẻ lãnh đạo, những người lãnh đạo. Và điều đặc biệt đó là cũng thấy trong những ngày gần đây, những ngày đầu năm 2025 này, thì chúng ta thấy với nghị định 168 và rất là nhiều quyền hành đến cho những người được gọi là cơ quan công lực, công an, chúng ta thấy người dân trở thành những kẻ bị bóc lột, và có lẽ tất cả những tài sản của người dân hôm nay đang bị bóc lột. Và trong ngày hôm nay, trong dịp đi ra ngoài một chút thì em cũng có thấy được cái khung cảnh, cái không khí của những ngày cận Tết của người Việt hôm nay nó ảm đạm, nó u ám, nó u buồn, nó vắng lặng hơn các cái năm trước. Cái điều này đến từ không chỉ là cái lòng của con người, cái thấy đất nước đã vào xuân, từ không khí đã vào xuân, nhưng mà lòng người chẳng có xuân, đất nước, dân tộc chẳng có xuân. Một cuối cái chân chết dần chết mòn như thế. Và chúng ta cũng thấy nó cũng chỉ để không đến ở đó, còn đến cả những cái điều kiện của con người. Xem ra người dân của hôm nay đã bị bào mòn hết cả những tài sản của mình, thì người ta không còn đủ điều kiện để có một cái Tết tương tất như những năm khác. Đó cũng là điều mà chúng ta sẽ thấy được. Vậy thì cái khung cảnh đó với những cái gì đang có, đã có và sẽ có của tương lai, trong thể chế, trong môi trường sống và nơi con người của Việt Nam hôm nay, chúng ta thấy nó chẳng có gì là tốt đẹp cả, nó chẳng có gì tươi sáng cả. Mặc dù đã đến buổi xuân, đã đến ngày Tết, nhưng xem ra Tết đang lụi tàn, xuân đang mất dần niềm hy vọng, và con người đang chán nản với cuộc sống của chính mình, Nhưng khốn thay, những người Việt ở trên trái đất hình chữ S này xem ra đang còn cam chịu, và điều đó nó còn sẽ kéo dài hơn nữa, gây viễn cảnh u ám cho con người của Việt Nam.
Người ta bảo là hãy con cũng suy nghĩ như vậy nữa, hay cha cũng suy nghĩ như vậy nữa. Cha vừa mới nói đấy. Khi gặp khó khăn, đừng nghĩ đến việc chấp nhận. Hãy tập trung vào việc vượt qua. Đối với những người Việt Nam may mắn, 3 triệu người chưa đến đâu tại Hoa Kỳ này, và trên nói cả thế giới đi, nói con số đó nó lớn đi, 7 triệu người Việt Nam trên toàn cầu này, ở ngoài nước Việt Nam. Khi gặp khó khăn đã chấp nhận không? Không, không chấp nhận, vượt qua, và tất cả những người Việt Nam ở hải ngoại này đều thành công, đều thành tài cả, thưa cha. Còn có lần con nói là con cái của con, của tất cả những người bằng tuổi con, bằng kỹ sư, bác sĩ, luật sư, đầy ngoài đường, vượt qua đây, vượt qua những khổ nhục, vượt qua những khó khăn đấy, nhưng ở Việt Nam, người ta có vượt qua được không? Không cho người ta vượt qua. Cha vừa mới nói nghị định nào đó, con chỉ đọc, con không nhớ tên, cái gì, nhớ làm cái gì. Nó đi ra ngoài đường, nó bắt người ta, phạt tiền xe người ta. Đi làm không có tiền, chạy xe ôm một ngày, chưa chắc đã được 500 ngàn là tiền hồ. Không vượt qua được. Nhưng nếu nói về Việt Nam, thì con cũng phải nói về nơi con đang ở chứ. Nói về Hoa Kỳ đi. Nước Hoa Kỳ là một nước duy nhất trên hành tinh trái đất này có câu là Chúa là nơi chúng tôi cậy trông, in God we trust. Và Chúa đã không bỏ Hoa Kỳ. 4 năm về trước đây có một người làm tổng thống theo đạo Công giáo, được gọi đạo Công giáo gốc. Có một người đã từng làm chủ tịch hạ viện, là người đứng thứ 3 để lên làm tổng thống, bà ta là người Công giáo gốc. Nhưng những người này đã cổ động cổ võ cho tiền phá thai. Một điều cấm kỵ của đạo Công giáo. Còn cô nói trên đài này là chúng tôi tôn trọng ông ấy vì ông Tổng thống Biden được người ta bầu. Nhưng chúng tôi không tôn trọng ông vì ông là người Công giáo. Nếu ông muốn làm như vậy thì đi ra khỏi đạo đi. Từ tuyên bố với tất cả mọi người trên thế giới này, tôi không là người Công giáo nữa. Còn muốn nhắc đến phép lạ mới xảy ra tại nước Hoa Kỳ này, cha cũng biết. Một vị Tổng thống, có lẽ người ta muốn giết ông ta nhiều lần lắm đấy. Đưa ra giết ông ta trên công lý, trên tòa án bao nhiêu lần, 4 năm trời không được. Đưa súng đạn bắn ông ta 2 lần cũng không được. Và chính ông ta tuyên xưng tất cả mọi người trên thế giới này là Chúa là người đã cứu tôi để tôi cứu nước Hoa Kỳ này. Cha có thấy cái niềm vui của nước Hoa Kỳ, có thấy cái niềm vui của chúng con hay không, thưa cha Đặng Hữu Nam?
Vâng, cái niềm vui đó nó không chỉ dành cho người dân Hoa Kỳ mà dành cho rất là nhiều người trên thế giới này, và trong đó có cả em. Và cái điều này thì như chúng ta đã biết đó, cái là cuộc đời của Tổng thống Donald Trump, và chính những gì ngài phát biểu trong những ngày nhậm chức vừa qua, kể cả nhiệm kỳ trước và ngày hôm nay, chúng ta thấy rằng là ngài Tổng thống của nước Mỹ luôn luôn đặt mình dưới sự bảo trợ của Thiên Chúa và tin tưởng vào Ngài. Và Kinh Thánh chúng ta biết rằng là kính sợ Thiên Chúa là đầu mối của sự khôn ngoan. Vậy thì một người lãnh đạo có cái sự khôn ngoan thì người ta sẽ đưa đất nước, đưa tổ quốc, đưa dân tộc, đưa cơ tổ chức của mình đi đến chỗ thăng tiến. Còn nếu như chúng ta không biết cái sự khôn ngoan hay là từ chối cái khôn ngoan đó, thì chúng ta sẽ bị vấp phải hay là gặt lấy những hậu quả tệ hại. Vậy thì đó cũng là một ân trọng, đó cũng là một phép lạ. Phép lạ này không chỉ dành cho Tổng thống Donald Trump, khi ông đã được bảo trợ, nói như chính ông đã từng viết ý rằng Thiên Chúa đã bảo vệ ông, che chở cho ông qua những cuộc bất hại hay là ám sát đó, để ông nhận ra được sứ mạng của mình là đưa nước Mỹ trở thành một vùng vực và để giúp cho nước Mỹ, cho người dân của nước Mỹ. Và trong đó thì niềm vui đó đến không chỉ cho những người nước Mỹ, mặc dù cả những người đã từng không ủng hộ ông, không bỏ phiếu cho ông, và có thể ngày hôm nay vẫn còn chống đối ông. Nhưng niềm vui, niềm hy vọng đó mà ông có thể đem lại trong tư cách là một tổng thống của Hợp chủng Quốc Hoa Kỳ sẽ đem lại cho họ và gia đình của họ nữa.
Có một người thính giả luôn luôn theo dõi chương trình này từ từ bên Úc Đại Lợi, Australia, tuần nào cũng theo dõi. Con không biết người thính giả này là ai, nhưng vừa mới text cho con là nhờ nghệ sĩ Phan Đình Minh chuyển lời này đến với linh mục Đặng Hữu Nam. Thưa cha, tôi không phải là người Công giáo, nhưng tôi sẽ cầu xin Chúa chúc lành cho cha đêm hôm nay. Đặc biệt, tôi không phải là người Công giáo, nhưng tôi cầu Thiên Chúa chúc lành cho cha đêm hôm nay. Thưa cha, việc
vâng,
cha...
qua làn sóng cũng xin cảm ơn tâm tình của vị thính giả. Và nhân đây cũng lúc nãy anh Phan Đình Minh có nói đến rằng là đã có một vị tổng thống vốn chỉ là người Công giáo nhưng mà lại sống và dùng quyền của mình để làm những điều mà người Công giáo không được phép làm, đó là vi phạm cả giáo luật, luật của Chúa nữa, đó là ủng hộ phá thai, vân vân. Và cái điều đó để nhắc nhở cho chúng ta rằng con người của chúng ta mặc dầu nhân chi sơ tính bản thiện, mặc dầu chúng ta được tạo nên giống hình ảnh của Thế Chúa, mặc dầu chúng ta có thể là nhờ vào các giáo huấn, giáo luật và luân lý của tôn giáo mà làm cho con người của chúng ta tốt hơn, nhưng những người đi theo tôn giáo chưa hẳn là những người tốt. Và như thế, em đã từng khẳng định rằng với những người theo đạo ông bà, với những người theo lương giáo, với những người theo đạo khác, người ta đứng trước một điều ác, người ta còn sợ rằng là quả báo, sợ rằng là mình làm mất phúc đức của con cái của mình, sợ rằng trời có mất. Nhưng mà đối với người có đạo, khi chúng ta đã không sợ Thiên Chúa rồi, thì chúng ta bất chấp tất cả những tội ác nào chúng ta cũng có thể làm được, mà chúng ta không còn sợ hãi gì nữa. Vậy thì cũng có những người có đạo, nhưng thực chất cuộc sống họ xấu xa tội hại gấp hàng triệu lần những người xem ra là họ không theo đạo của niềm tin. Và ngược lại, có những người không có đạo nhưng mà thực sự mà nói cuộc sống của họ thật sự là đáng sống và cuộc đời của họ thật sự là đáng ngưỡng mộ và đáng học hỏi, bởi vì họ thật sự tốt hơn rất nhiều lần chúng ta, những người mang danh là người có đạo hay cả những tôi. Chính tôi nữa, chúng tôi sống ơn gọi tu trì hay là làm linh mục của Chúa, của giáo hội, nhiều khi cũng cảm thấy hổ thẹn vì chính cái lòng của mình nó không được thánh thiện, nó không được tốt như những người không theo đạo như chúng ta.
Thưa cha, con xin phép con tâm tình với cha như thế này này. Nếu con còn trẻ lại như cha ngày hôm qua đó, con gia đình con cũng là Công giáo gốc vậy. Bố con có nhiều lúc muốn con đi tu vậy, con không đi tu được đâu, con không làm linh mục được đâu, có cho tiền cũng không làm được, là vì có ba điều hứa con đã nói với cha một lần: khó, nghèo, trong sạch và vâng lời. Cả ba điều đó con đều không làm được cả. Nhưng mà thưa cha, đối với công việc của cha, con nhận xét ấy, cha đã làm cái công việc với tất cả những niềm vui giàu rằng tứ bề xô lấn vào. Cha đã làm công việc linh mục của cha với tất cả một sự đam mê của một công việc. Cha đã làm với tất cả cái tấm lòng, cái sự tận tâm của cha. Và con biết cuộc sống của cha nhìn vào bụng cha thấy cuộc sống nó có ý nghĩa hơn nhiều lắm, nó có ý nghĩa nhiều lắm. Chúng ta đang vào những giây phút chót của chương trình Từ Cánh Đồng Bên ngày hôm nay, con dành lại cho cha một phút nữa. Nhân dịp đầu xuân, cha chúc lành mang tin mừng của Chúa đến cho mọi người đang theo dõi chương trình này trước khi chúng ta phải chấm dứt, thưa cha Đặng Hữu Nam.
Vâng, trong những ngày xuân đến và Tết cổ truyền Ất Tỵ, qua làn sóng của đài xin gửi đến anh Phan Đình Minh cũng như ekip của đài người nhân viên phục vụ để đem tiếng nói công lý sự thật đến với mọi người, cũng như quý khán thính giả trên toàn thế giới. Một năm mới Ất Tỵ, phước lộc ân trời tuôn đổ mãi, hòa bình hoan lạc chẳng hề vơi. Cách riêng với làn sóng của đài và với nghệ sĩ Phan Đình Minh thì ước gì chúc cho anh cũng như toàn ban của đài sẽ tiếp tục và đem tiếng nói chân lý sự thật, niềm hy vọng đến cho mọi người trên thế giới. Đó là điều mà có lẽ không chỉ là em cầu chúc mà còn là cầu nguyện cho mỗi người trong ước nguyện đó. Từ hôm nay cho đến hết những ngày còn lại của cuộc đời em, để xin Chúa chúc lành cho tất cả chúng ta, cách riêng cho dân tộc Việt Nam sớm thoát nạn di vật vô thần cộng sản, và để có một môi trường sống đầy tình Chúa, đầy tình người, nơi đó công bằng được thực thi, công lý được thực hiện, dân chủ nhân quyền được tôn trọng, và con người được sống trong tình Chúa, tình người. Thì mỗi người chúng ta góp phần tạo nên một môi trường sống không chỉ cho Việt Nam mà cho cả trái đất này, một ngôi nhà chung của tất cả chúng ta. Thì mỗi người chúng ta là thành viên trong đại gia đình của dân tộc, của thế giới, của nhân loại này, được hưởng sự trọn vẹn tình yêu của Thiên Chúa như chính Ngài đã tạo dựng cho chúng ta. Và xin Chúa chúc lành cho tất cả chúng ta. Xin cảm ơn.
Thưa cha, con xin đại diện cho toàn thể anh chị em trong chương trình Từ Cánh Đồng Mây, Đài Sài Gòn, Dallas, 1160 AM, Diễn đàn Tiếng Nói Tự Do của Người Dân Việt Nam, Diễn đàn Chính Nghĩa Việt Nam Cộng Hòa, và tất cả các diễn đàn bạn, các đài đang trực tiếp chương trình này đi. Và có lẽ lời chúc của cha đã đến với toàn thể quý khán thính giả đang theo dõi, con cũng xin được đại diện cho họ đi. Kính chúc lại cha sức khỏe, thưa cha. Kính chúc lại cha con đường cha đã đang đi theo được nửa đời người rồi. Đi theo ta, bỏ hết tất cả mọi sự mà theo ta, cha bỏ hết, cha bỏ hết. Bỏ ngay cả chính thân xác, ngay cả chính con người của mình nữa để theo Chúa, làm những điều cho Chúa. Chúc lành một năm mới sức khỏe thôi. Cha luôn luôn có hạnh phúc là vì qua chương trình này cha thấy có bao nhiêu người đang nghe và người ta gọi và người ta chúc mừng cha rồi. Cuộc đời của cha, của con hay của tất cả mọi người, những khoảnh khắc buồn là cơ hội để trân trọng niềm vui, thế cha. Hôm nay con vui lắm, có nhiều điều buồn của cha lắm, nhưng mà trong con trân trọng cái niềm vui con được nói chuyện với cha. Cuộc sống bình yên không phải là không có xung đột, mà là khả năng giữ cho trái tim mình không bao giờ bị xáo trộn và phiền hà người khác. Chúng ta sẽ gặp lại nhau trong những chương trình khác, thưa cha. Cầu chúc một lần nữa năm mới vạn sự cát tường, sức khỏe là chủ yếu. Chúng tôi không quên cảm ơn cô Nam Phương, Đại sứ quán Dallas, 1160 AM, các đài dọc miền Đông và miền Tây Hoa Kỳ, Diễn đàn Tiếng Nói Tự Do của Người Dân Việt Nam, Diễn đàn Chính Nghĩa Việt Nam Cộng Hòa, anh Tâm Án, anh Hoàng Vinh, anh Hai Lúa, cô Tâm An, tất cả đã thân mến mang chương trình này đi toàn cầu. Chúng tôi xin kính chúc quý vị một cuối tuần thật an lành, thật hạnh phúc. Xin Thượng Đế ban mọi ơn lành cho chúng ta. Xin chào tạm biệt Linh Mục Đặng Hữu Nam. Xin chào tạm biệt quý vị.
Quý vị vừa theo dõi chương trình Từ Cánh Đồng Mây do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện. Xin thay mặt Đài Sài Gòn Dallas 1160 AM trân trọng cảm ơn nghệ sĩ Phan Đình Minh và Linh Mục Đặng Hữu Nam. Chương trình sẽ được phát lại vào chiều thứ ba. Mến chúc quý vị cùng quý thính giả một ngày vui như ý, một đêm an lành, và hẹn cùng quý thính giả trong chương trình kỳ tới.